Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16. Chúng ta tiếp tục bài số 63 mang tựa đề Môn đồ phản Chúa Judas Iscariot phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Trong Luca đoạn số 6 nói về môn đồ phản Chúa Judas Iscariot. Luca đoạn số 6, phần Kinh Thánh rất quen thuộc tên của những người mà Chúa chọn và gọi làm sứ đồ. Tên của Judas Iscariot cuối cùng có nói thêm một chữ về ông, đó là kẻ phản Chúa. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 sứ đồ, gọi là sứ đồ Timôn. Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Timôn gọi là Sê-lốp, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Môn đồ phản Chúa Giu-đa Iscariot, người môn đồ lạc mất. Và chúng ta bắt đầu với Giu-đa ở đây với cái nhìn tổng quát có những phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đi vào. Và tôi muốn bắt đầu với cái nhận định về Giu-đa trước. Giăng đoạn số 13 một lần nữa, khi chúng ta đọc về Chúa rửa chân cho các môn đồ thì chúng ta nghĩ đây là cái vấn đề Chúa rửa chân cho các môn đồ, bày tỏ một cái gương để dạy dỗ. Dĩ nhiên có điều đó. Nhưng mà tôi xin ra anh chị em đọc lại đi. Đây là câu chuyện về Giu-đa Iscariot. Đây là cái chỗ Chúa đang cho Giu-đa Iscariot một cái cơ hội cuối cùng. Coi cái phần mở đầu thôi. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Giê-xu biết mình phải lìa thế gian đặng trở về Đức Chúa Cha đã đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Iscariot, con trai của Simon. Tức là câu chuyện này được thiết lập là trong vấn đề tình yêu của Chúa đối với các môn đồ và sự phản nghịch của Giu-đa Iscariot. Tưởng tượng, Giu-đa Iscariot bây giờ đã có trong túi 30 miếng bạc và ông đã lấy từ nơi các thầy tế lễ. Lúc nãy ông đi ra là ông nhận rồi đó, 30 miếng bạc cái ngày mà ông rời Bethany. Bây giờ với 30 miếng bạc đó, ông ngồi đó để Chúa rửa chân. Và chúng ta tưởng tượng cái sự liên hệ này. Và khi Chúa rửa chân thì Kinh Thánh nói là Chúa đau đớn nặng lòng lắm. Và cái đau đớn nặng lòng này đó là không phải vì thập tự giá sắp tới đâu. Ở đây cái sự đau đớn nặng lòng này là bởi vì đây là cơ hội cuối cùng cho Giu-đa Iscariot. Trong chỗ này mà Giu-đa Iscariot không đáp ứng lại với Chúa đó, không đáp ứng lại với hình ảnh của Chúa cúi xuống rửa chân cho ông đó, không đáp ứng với cái ân sủng ban cho, gọi là chỗ cuối cùng mà Chúa có thể ban cho đó, thì ông sẽ không thể nào trở lại được. Chúa tiếp tục nói với Giu-đa trong thời điểm này là phải trở lại. Thì bây giờ coi trong câu số 10, sau khi mà Chúa nói với Simon Phi-e-rơ thì ông hăng hái, ông nói lại Chúa chẳng những rửa chân mà thôi, cũng rửa tay vào đầu nữa, xin Chúa cho con toàn vẹn để có phần với Chúa. Thì Đức Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, và các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa tinh sạch đều, vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài. Tại thế cho nên Ngài phán rằng các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Chúa nói cho tôi đó một lần nữa, tại vì nếu mà Chúa chỉ Giu-đa ra là mấy ông kia quánh ông này chết liền. Thành ra Chúa không chỉ ra được, nhưng mà Chúa nói là trong các ngươi đã có một người, Chúa đã nói trước, bây giờ nói tiếp tục. Rồi tới khi cái bữa ăn đó, khi mà tới ngồi trong bữa ăn thì gì nữa? Câu số 16, quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, người ăn bánh ta vỡ ngót thịt cùng ta. Ngồi xuống ăn nè, trước khi ăn đó, Chúa lại nói nữa, trong đám các ngươi trong giờ này sẽ có đứa phản. Nghĩa là Chúa đang nhắc là Giu-đa, cái giờ mà nó tới, con đang chạy tới cái chỗ mà không ngừng lại, nó nhanh lắm rồi, bây giờ con phải hiểu điều này là lời Kinh Thánh sắp được ứng nghiệm. Rồi sao nữa? Rồi trong bữa ăn đó, câu 21, khi Đức Giê-xu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối. Tại sao Chúa bối rối? Nhiều khi mình không có đọc cái câu tiếp, mình nói là Chúa bối rối vì thập tự giá. Không, Đức Giê-xu phán như vậy rồi thì tâm thần bối rối, bèn tỏ ra rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Chúa đang đau lòng bởi vì chỗ là Chúa đang tìm cách để mà chỉ cho Giu-đa hiểu rằng ân sủng đang sắp sửa hết cho con, cửa thiên đàng sắp đóng lại cho con. Và ở đây Chúa đau lòng, ở đây nói rằng quả thật một người trong các ngươi sẽ phản ta. Rồi tới câu 26, khi các môn đồ hỏi là ai phản Chúa, thì Giăng ngồi gần bên Chúa, nghiêng ngực và hỏi rằng là Chúa ấy là ai? Đức Giê-xu đáp rằng ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh, ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng bánh, rồi lấy cho Giu-đa Iscariot con trai của Simon. Chúa lấy miếng bánh đó đưa cho Simon. Mà cái lạ là như thế này, Giăng cũng không hiểu đó là Simon. Bởi vì khi Simon đi ra, Giăng cũng biết là ông đi làm gì. Nó lạ tới cái chỗ là rõ ràng chỉ mặt đó mà cũng không hiểu, cũng không thấy được. Thì câu kế tiếp á, câu 27, liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Giê-xu bèn phán cùng người rằng, tự ngươi làm, hãy đi làm mau đi. Nhưng cái người đồng bàn đó chẳng hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng Giu-đa có túi bạc nên Chúa biểu người, hãy mua đồ cho chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay rằng hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giu-đa khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra, khi ấy đã tối. Khi Chúa giao cho Giu-đa, đó là cái cửa cuối cùng. Và Chúa hiểu như thế này, ông không đáp ứng. Cho nên Chúa nói rằng, bây giờ đi đi, bây giờ đi ra đi, làm chuyện người phải làm. Và Giu-đa nữa, đi ra. Kinh Thánh viết, khi lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Vì sao? Vì sau khi Giu-đa đi ra, thì Chúa tiếp thiết lập tiệc thánh. Chúa thiết lập trong sự thông công của thân thể Ngài. Chúa thiết lập trong sự thông công của sự cứu rỗi Ngài. Không thể có Giu-đa ở đó nếu ông không ăn năn, nếu ông không trở lại. Cho nên Chúa nói, ngươi phải đi. Cửa thiên đàng bây giờ đóng lại cho ngươi. Ân sủng đã ngừng lại cho ngươi. Bây giờ ân sủng sẽ chỉ còn phía bên kia. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Cho nên trong đời sống của Giu-đa tới một cái chỗ mà ân sủng đóng lại và mình thấy được. Trong đời sống của những người khác, ngay cả đời sống mình, khi cửa ân điển đóng lại, mình không thấy được. Ở đây một cái thời điểm rõ ràng là Chúa giữ cái cửa mở càng lâu. Chúa cứ nói, Chúa nhắc đi nhắc lại là sắp tới, sắp tới, sắp tới. Cho tới lúc Giu-đa đi thẳng, đi qua. Và bây giờ nó đóng lại. Cho nên cái vấn đề như thế này. Khi Giu-đa bắt đầu con đường lừa dối mà không ăn năn, nó dẫn ông đi suốt con đường đó, không trở lại cho tới chỗ hư mất đời đời. Và thưa anh chị em, đó là con đường của mỗi chúng ta. Vì không ai có thể tự mình đứng lại được. Và đó là cái vấn đề nguy hiểm của tội lỗi mà chúng ta không thấy và không hiểu. Là khi bắt đầu vào cái con đường của sự lừa dối giả hình hay là của con đường tội lỗi rồi, thì chỉ có một chỗ là đi thẳng thôi. Vì chúng ta không ai có thể ngừng lại được. Và ân sủng của Chúa mở ra thì chúng ta sẽ thấy sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà ở đây bày tỏ một điều đó là cái sự phản của Giu-đa nó không bắt đầu một sớm một chiều. Nó là sự chọn lựa từ từ của đời sống qua một cái tiến trình. Tiến trình của không nghe lời Chúa, tiến trình của không đáp ứng lẽ thật, tiến trình khi ở gần Chúa mà không yêu Chúa, tiến trình của làm việc Chúa mà không kính yêu Chúa, tiến trình của lộ vẻ bên ngoài mà không thật bên trong, từng chỗ một, từng hành động một, từng quyết định một, nó dẫn ông tới chỗ đi qua cái cửa đó mà không ngừng lại được. Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề ở bên trong, ở trong cái bản chất giấu kín mà không ai thấy. Tới cái điểm này đi qua khỏi cửa đó mà các môn đồ không thấy được, Chúa chỉ mặt ra đó mà Giăng biết tên, biết tuổi mà cũng không hiểu được. Thì chúng ta biết rằng cái vấn đề của chúng ta nó sâu nhiệm lắm. Giữa vòng chúng ta không ai biết được. Quý vị cũng không biết tôi. Tôi cũng không biết được trong cái chỗ đó. Bởi vì sao? Vì cái vấn đề tội lỗi nó vượt quá tất cả những gì khả năng của chúng ta. Vì thế chúng ta phải hiểu Giu-đa Iscariot và cái con đường này. Chúng ta mới hiểu cái sự lớn lạ kinh khủng của ân sủng Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này. Không ăn năn thì tấm lòng chỉ có một chỗ, đó là cứng trở lại. Không mềm lòng đáp ứng với ân điển Chúa thì chỉ có một chỗ là cứng lòng phản nghịch. Không có cách hơn, mà đã cứng rồi như Giu-đa đó, tới một cái chỗ không đáp ứng được. Và thưa anh chị em, đó có phải là những kinh nghiệm của mình, có những chỗ mình đã nói không với Chúa, không với Chúa từ ba cái chuyện gì rồi. Tới cái chỗ thấy rõ ràng mà không nghe được, tới không đổi được, không làm được vì đã cứng quá rồi.
Cho nên là mình chạy cái xe đó, người ta nói chạy cái xe tới một cái mức đó mà có cái điểm đáng lẽ mình phải ngừng lại, mình thắng á, mà thắng trước đó, đó thì nó có chỗ ngừng. Mà tới gần rồi đó mà thắng thì cũng chạy qua. Mà nếu đó là cái chỗ, cái hố sậm thâm sâu của cuộc đời mình, thì tới một cái point nào đó có thắng bao nhiêu nó cũng sẽ lọt qua bên kia. Và Giu-đa đã chạy không thắng luôn, không biết để thắng luôn, chạy cho tới cùng. Chúa nói, ngươi đi ra, chuyện ngươi làm đi làm cho xong đi.
và người đi ra thì dân ghi lại một câu bẩm tội. Và nguyên cái đó, dân ghi lại cái con đường của Judas Iscariot. Khi ông xoay lưng khỏi Chúa, ông đi vào trong bóng tối đời đời. Cho nên cái vấn đề thứ ba tôi muốn nói đây, cái chuyện nguy hại của phản bội tâm linh. Có nhiều phần kinh thánh nhưng mà xin dở ra ở trong Matthew đoạn 26. Khi con đường đó đi thì chúng ta thấy nó không phải ông chỉ đi ra mà thôi. Ông đi tới tận cùng. Đoạn 26 câu số 47 tôi đi. Khi Ngài còn đương phán, tức là Chúa đang ở trong vườn Gethsemane, Chúa đang gọi các môn đồ đừng ngủ nữa, hãy chờ dậy, kẻ phản ta đã đến kìa, Chúa nói trong câu 46. Khi Ngài còn đương phán, thấy Judas là một trong 12 sứ đồ đến với bọn đông người cầm gươm và gậy, và các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này, người mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Judas đến gần Đức Giê-xu mà rằng, chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Giê-xu phán cùng nó rằng, bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi phải đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần, ra tay bắt Chúa Giê-xu. Judas đi ra và trả cái nợ 30 miếng bạc đó, ông đã lấy tiền, bây giờ ông đi để điềm chỉ Chúa và ông đi ra. Và chúng ta hiểu ra là ở đây người ta sai nguyên cả một cái đội quân của La Mã, tức là 600 người lính La Mã, cộng thêm những người lính của đền thờ nữa là một đám quân đông lắm. Chắc chắn họ muốn bắt Chúa Giê-xu nhưng mà không có thể lùng bắt được, tại vì trong cái mùa lễ vừa qua này mà dân chúng cả 2 triệu người ở tại Jerusalem cứ chạy chỗ này rượt chỗ kia không được. Cho nên họ khi đã biết chắc chắn rồi đó thì họ không muốn xảy, và thứ hai đó họ không muốn sự náo loạn nào, cho nên đem cả gần mấy trăm quân, 800-900 quân để đi để bắt Chúa. Và ở đây thì nó là cầm vũ khí, nó là đem tất cả vũ khí để bắt Chúa. Cái điểm như thế này là khi họ tới rồi đó thì Kinh Thánh chép là Chúa làm gì? Chúa bước ra. Chúa bước ra hỏi cho ngươi tìm ai? Nó tìm Giê-xu người Nazareth. Nó ta đây là Giê-xu người Nazareth. Thì họ ngã xuống hết thì cũng không cần thiết để Judas tới hôn Chúa. Nhưng mà ông tới hôn Chúa ấy nè, ông nói tôi cho cái dấu, bây giờ tôi sẽ làm xong cái chuyện của tôi, là ông sẽ tới, dầu ai cũng biết Chúa rồi, nhưng ông sẽ tới và ông nói rằng chào thầy rồi hôn Ngài. Cái chữ hôn này không phải là hôn một lần, hôn nhiều lần, không phải chỉ ra dấu thôi, nhưng mà hôn nhiều lần để bày tỏ lòng kính yêu đó, hư hoại tới cái mức chúng ta hiểu đó là con đường của tội lỗi đi đó. Rồi hôn Ngài, rồi Chúa nói làm sao? Bạn ơi, Chúa nói bạn ơi. Vấn đề của Judas Iscariot là con đường của ông đi, ông không đi một mình. Con đường tội lỗi là con đường của Judas Iscariot. Và cái nguy hại mà chúng ta phải hiểu nơi tội lỗi rằng con đường này không ai nhường lại được. Và chúng ta hỏi là những cái gì, những cái dấu hiệu nào để cho chúng ta thấy Judas đi cái con đường này? Và khi chúng ta hỏi câu hỏi này, chúng ta cần đo lường lại con đường của chúng ta. Chỉ có cuối cùng khi chúng ta biết vì ân sủng kỳ diệu của Chúa mà chúng ta được cứu, không nơi cố gắng của mình, thì chúng ta mới biết được chắc chắn cái ơn lành như thế nào. Nhưng mà trừ ra chúng ta hiểu con đường này thì chúng ta cũng sẽ không thể nào hiểu sâu đậm về ân sủng Chúa. Thứ nhất đó, những dấu hiệu của cuộc đời của Judas Iscariot, ông theo Chúa cho đời này. Ông theo Chúa cho đời này. Ông bắt đầu giống như mọi người đã theo Chúa cho đời này, cho nước của mình, cho lòng yêu nước, hay là với ông là cho vấn đề tiền bạc, cho cái cuộc đời mà có lợi cho đời này, gọi là trói thạnh của đời này. Phaolô nói rằng nếu chúng ta theo Chúa chỉ cho đời này mà thôi đó, thì ông nói làm sao? Trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Tại vì đó, khi mà đã biết Chúa và biết ân sủng Chúa đó, mà cứ từ khước ân sủng, từ khước sự kêu gọi thiêng liêng, từ khước sự mục đích đời đời, để mà cứ tiếp tục dẫn Chúa, có Chúa, theo Chúa đó, nhưng mà cho đời này, thì con đường khước từ đó, nó làm cho tấm lòng cứng lại tới cái chỗ không thể theo Chúa về chuyện đời đời nữa. Cho nên khi mà Judas Iscariot, ông theo Chúa về chuyện đời này. Thứ hai, ông không yêu Chúa. Ông có làm công việc Chúa, khi Chúa sai, ông cũng đi ra, 12 sứ đồ kia, khi Chúa chia ra bè 2 người, ông cũng đi. Ông cũng làm công việc Chúa, ông giữ tiền, ông làm đủ thứ hết. Mọi cái công việc Chúa giao, ông làm trọn phận sự, tới nỗi không ai biết được là ông làm sai trật cái chỗ nào hết. Không ai biết được là ông làm người giả nữa. Ai cũng tưởng là ông người thiệt và ông làm hết mọi điều. Người nào nhìn vào cũng nghĩ rằng người này yêu Chúa. Nhưng mà ông không yêu Chúa, ông không yêu Chúa. Nếu mà để song song đó, thì chúng ta cũng phải cẩn thận là nhiều khi mình làm nhiều công việc lắm chứ không phải không? Cũng hầu việc Chúa, cũng làm mọi chuyện trong nhà thờ, cũng làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà hỏi trong tấm lòng thâm sâu rằng có yêu Đức Chúa Jesus Christ hay không, có đặt Ngài trên hết hay không. Những người kia đó họ bắt đầu sai trật, nhưng mà từ từ chỗ này chỗ kia, ngay cả cái người của mình là khủng bố đó, cuối cùng cũng bỏ tất cả các niềm ao ước hy vọng của mình để Chúa trên hết, cuối cùng chết cho Chúa mà. Cuối cùng ai cũng yêu Chúa tới nỗi chết cho Chúa mà, trừ ra Judas Iscariot. Cho nên khi mà chúng ta nói trong lời của Chúa rằng là ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, thì chúng ta nghĩ đó không phải là cái câu trò đùa đâu. Ai không yêu Chúa tới nỗi chết cho Chúa thì đi con đường của Judas Iscariot. Kinh Thánh nói mà nếu mà không đi con đường của thập tự giá, vác thập tự giá mà theo ta, thì không xứng đáng cho ta, thì đừng đi theo ta. Mà chúng ta nghĩ câu đó nó, tôi cứ theo Chúa rồi tôi cộng thêm đời rồi tôi làm chuyện của tôi. Vì con đường của Judas Iscariot đi không ngừng lại được. Ông yêu tiền. Kinh Thánh cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần nói với ông yêu tiền. Thì ai đây cũng thích tiền, phải không? Tôi thường nói ai không thích tiền thì gặp tôi sau bữa nhóm, tôi giúp đỡ cho. Nhưng mà ông yêu tiền hơn yêu Chúa. Mình nói làm sao? Nếu mà so sánh, nếu mà cái điểm cao trọng hơn hết trong đời sống của mình là ăn nhiều gì, mặc gì, hay là cái nồi cơm, hay là cái công việc, hay là cái nhà, hay là cái cửa, hay là con cái, hay là bất cứ điều gì khác, là con đường của Judas Iscariot. Và con đường đó, như Kinh Thánh nói trong Timôthê giúp đồng 6 câu 10, là đem lại biết bao nhiêu sự gãy đổ cho cuộc đời, sự đâm xấu trong cuộc đời mình. Rồi như chúng ta đã nói, ông bỏ biết bao nhiêu cơ hội, học đó, bỏ đó, nghe đó, quên đó. Chúa ban cho tất cả, có ra không nhận được gì. Và đó là một điểm nữa mà chúng ta phải chú ý, vì đó là cái tiến trình của Giuđa. Là nếu chúng ta được ban cơ hội, được ban cho lời Chúa, được ban cho lẽ thật, được ban cho mọi điều mà cứ hững hờ, cứ có, cứ không, tùy nơi mình á. Thì cái tùy nơi mình đã tới cái chỗ là khi mình muốn cũng không ăn được, khi mình muốn nhận cũng sẽ không có để mà cho. Vì tới một cái chỗ nào đó mình sẽ không thể đáp ứng lại được với cái cơ hội mà Chúa dành nữa. Có những cơ hội tới mà không còn lấy lại được nữa. Vì sao? Vì mình đã bỏ qua bao nhiêu cái cơ hội rồi, tới bây giờ không có cái khả năng, không có cái tập quán, không có cái gì thiết lập trong tâm lòng để nắm được cái cơ hội Chúa ban cho. Đó là con đường của Judas Iscariot. Và con đường đó biết bao nhiêu người sẽ nắm nghĩ trở lại và nói rằng phải chi, bởi vì bây giờ không còn nữa. Mà như mình nói rằng trong tất cả những người được ban cho cơ hội và trách nhiệm, Judas được ban cho thuộc về 12 người. Trên thế giới này không có cái vinh dự nào lớn hơn nữa. 12 sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa đem ông vào đó để chứng minh một điều. Lát nữa mình nói thêm. Đó là trong tất cả sự ban cho lớn hơn hết, con người không thể đáp ứng được. Ở đây ông bỏ qua. Và cái điểm nữa mà ta nhắc nhở đó là ông tiếp tục ở trong sự giả hình. Anh chị em, tất cả chúng ta đều giả hình. Tất cả chúng ta đều là người nói láo. Tất cả chúng ta đều sai trật. Nhưng khác biệt là có chỗ ngừng lại. Khác biệt là có ăn năn. Khác biệt là thôi không làm nữa. Ai tiếp tục, cứ tiếp tục đi con đường của sự giả hình là con đường của Judas Iscariot. Tới một chỗ không thể không giả hình. Tới một chỗ không ngừng lại được. Tới một chỗ cửa Chúa mở, Chúa ráng giữ lại đó, vẫn đi qua. Vì đó là giả hình. Tôi đã tạo cho tôi một cái cách sống, một lối sống, một cái nguyên tắc sống. Bây giờ tôi không tháo ra được cái con đường đó nữa. Cho nên khi chúng ta đáp ứng với điều này, chúng ta nhớ Phaolô nhắc ở trong Côrintô nhì đoạn 13 câu số 5. Và đây là điều ông nói với hội thánh. Ông không nói với chuyện người ngoài. Ông nói như thế này: chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Nghĩa là miễn là anh em vượt qua được cái thử mình. Nghĩa là ông nói rằng anh em đừng có ngồi đó mà tưởng tượng rằng mình không phải Judas Iscariot. Anh em phải coi thử những cái dấu hiệu trong đời sống của mình, coi có chắc là có yêu Chúa hay không, có đặt Chúa trên hết hay không, có vác thập tự giá mình mà theo Chúa hay không, có sống cho chuyện đời đời cho Chúa hay không. Tại vì nếu anh em không đó, đó là anh em không biết rằng mình là người theo Chúa sao? Miễn là anh em qua được cái thế. Nghĩa là đừng có ngồi đó mà nghĩ rằng vì tôi ngồi đây, vì tôi làm một vài chuyện ở bên ngoài, vì tôi làm những chuyện này cho nên tôi được bình an. Ông nói đúng. Hãy thử cho biết đức tin mình có thật hay không. Và đó là điểm của chúng ta mà chúng ta cần ngừng lại. Bởi vì tội lỗi kinh khủng và quyền năng kinh khủng. Và chúng ta thấy một con đường trước mặt mà không phải chỉ Judas thôi. Tất cả mọi người đi con đường này đều đi xuống chỗ của Judas. Nên phần bên kia chúng ta có thể học một vài điều. Thứ nhất là học về sự cứu rỗi. Không ai có thể được cứu tự vì mình. Dĩ nhiên chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà chúng ta có tin như vậy hay không? Chúng ta có tin rằng đã ban cho tất cả mọi cơ hội để có thể ban cho được một người, được chính Chúa Giêsu dạy dỗ, được Chúa dẫn theo trong những năm để mà gần gũi, để mà chỉ dạy, để nói không có ai có thể nói rằng không có cơ hội như là Judas Iscariot. Được Chúa nhắc tới nhắc lui từ lúc ban đầu là coi chừng, coi chừng, coi chừng cho tới cuối cùng. Được Chúa rửa chân, được Chúa làm mọi điều. Thì làm sao? Cũng không thể đáp ứng được. Cho nên Judas chứng minh một điều như thế này. Từ Adam, Eva trong vườn địa đàng, cho tới những người ở trong 1000 năm bình an mà chúng ta đã học, không ai tự mình có thể đáp ứng với ăn sụp. Không ai tự mình được cứu. Bởi vì chúng ta nếu để yên cho chúng ta sẽ không chọn Chúa. Adam không chọn Chúa trong vườn địa đàng. Và những người trong 1000 năm bình an đó, sau khi mà Chúa đã chính Chúa cai trị trong 1000 năm bình an, cũng sẽ không chọn Chúa. Nếu để yên cho chúng ta sẽ không chọn Chúa. Cho nên chứng minh một điều nữa là sự hủy hoại trong lòng của chúng ta lớn lắm. Tội lỗi trong chúng ta lớn lắm. cho chúng ta cơ hội, chúng ta sẽ không chọn Chúa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu điều này, chúng ta hiểu một điều là chúng ta không muốn đi cái con đường đó đâu. Chúng ta không muốn có cái sự tự do đó đâu. Chúng ta muốn được trói buộc trong ân sủng Chúa và bị trói buộc trong lời Chúa, kẻo không để yên cho chúng ta sẽ đi con đường của Judas Iscariot. Cho nên cái lẽ đạo cứu rỗi bởi ân sủng Chúa và ân sủng Chúa mà thôi, trong quyền năng Chúa Giêsu mà thôi, được chứng minh một lần nữa là trừ ra Chúa chọn và cứu chúng ta sẽ đi con đường của mình. Cho nên chúng ta thấy ở đây, Judas được gọi nhưng mà Judas không được chọn. Nhưng mà bởi vì Judas được gọi và ban cho tất cả mọi cơ hội, Judas chịu trách nhiệm trên tất cả mọi điều mình ban cho. Nên ở đây có một cái lẽ đạo nữa mà chúng ta thấy, đó là sự cứu rỗi bởi ân sủng đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và tất cả cơ hội ban cho một người trong trách nhiệm của mình đem sự vinh hiển của Chúa Trời trong sự công chính của Chúa khi Chúa đoán phạt tội lỗi. Bởi vì như Judas Iscariot thì có thể nói gì về con đường mình đi? Chúa đã ban cho tất cả mọi cơ hội, đã mở cửa ân điển, đã chỉ dạy, đã làm mọi điều. Tức là trong cái con đường của con người của chúng ta, trong cái vấn đề của lẽ thật của sự công chính đó, sự trừng phạt tội lỗi của Chúa là điều công nghĩa của Đức Chúa Trời. Và trong đời sống của Judas được bày tỏ ra trách nhiệm của con người, sự công chính của Chúa. Thêm một điểm nữa, nhưng mà Chúa chọn đời sống của Judas để làm cái công việc cứu rỗi. Và đây là chỗ mà chúng ta có thể thấy được cái sự toàn vẹn của Chúa, là Chúa sử dụng ngay cả sự thất bại tội lỗi của con người để làm ý định đời đời của Chúa. Như những người Do Thái đóng lên Chúa Giêsu, như những người La Mã đóng lên Chúa Giêsu, ngay đây Judas phản Chúa Giêsu, thì trong chỗ đó Chúa dùng tất cả để làm ra một cái con đường của sự cứu rỗi cho những người Chúa chọn. Con đường của Chúa, công việc của Chúa không hề bị thay đổi hay là làm sai trật vì sự yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Và đó là một cớ lớn nữa, dầu chúng ta không thể hiểu được hết, chúng ta hiểu một điều, Chúa lớn vô cùng. Và khi Chúa chọn và cứu chúng ta, ân sủng đó lớn vô cùng. Và khi nhìn vào đời sống của Judas thì không thấy được cái bàn tay và sự nhẫn nại của Chúa Giêsu. Nhưng mà để nhìn lại cuộc đời của Judas để chúng ta thấy hình ảnh này ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn thứ nhất, tôi đọc tiếp cái phần sau đó. Sau khi Judas thấy Chúa bị bắt thì chạy đến đền thờ đòi trả lại tiền. Các thầy tế lễ nói chuyện đó không phải chuyện của họ, cho nên Judas quăng tiền lại đó và đi treo cổ. Ông ân hận nhưng mà ông không ăn năn. Ông không có kêu xin với Chúa để tha thứ. Ông bị dằn vặt bởi lương tâm tới nỗi ông không còn chịu nổi được cái gánh nặng này, cho nên ông giải quyết cái vấn đề của mình bằng tay mình, đó là ông tự giết mình, không có nhờ vào ân sủng của Chúa, không kêu như là Phêrô cũng chối Chúa vậy, nhưng tìm lại được ân sủng của Chúa. Thì ở đây câu số 17 lúc nãy mình đọc đó, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này, tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Từ đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hendama, nghĩa là ruộng huyết. Và đó là cái hình ảnh cuối cùng của Judas. Tức là khi ông đi treo cổ rồi, người ta cũng biết được cái chỗ mà ông treo cổ, thì cây đó nó rớt xuống một cái thủng cũng khá sâu. Thì có lẽ lúc ông treo cổ đó, một là dây đứt, hai là cái cành đứt, rồi ông rớt xuống đó. Thì ông rớt xuống và ông đập vào đá, bụng vỡ ra. Và Chúa nói rằng, thà nó cảnh sanh ra thì hơn. Chúng ta đều sanh ra giống như Judas. Và nếu chúng ta không có sự sanh lại của Chúa ban cho, thì cái kết cuộc của chúng ta cũng như Judas. Và cái kết luận cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thà chẳng sanh ra thì hơn. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta hiểu ân sủng lớn của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta đang nói về một sự giáng sanh của Chúa, chúng ta sẽ bước vào sự ca ngợi đó. Mà rất dễ dàng để chúng ta chỉ hát những bài hát, chúng ta nói về ân sủng của Chúa, mà không thực sự hiểu được cái quyền năng của ân sủng đó. Cũng không hiểu được cái giới hạn lớn lao bao la vô cùng của ân sủng đó. Cho đến khi chúng ta thấy mặt của Judas Iscariot, và thấy mặt đó rất tương tự với chính mình. Cho nên để chúng ta có thể vui mừng ca ngợi ân sủng của Chúa, chúng ta cần thiết để nhìn lại bộ mặt của Judas Iscariot. Thì chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy sự cứu rỗi của Chúa là điều chúng ta phải sống chết đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Chờ tôi, Giêsu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cuồng phong, lối đời con đến chỗ tối tăm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Biết Giê-xu càng thêm tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giê-xu chở che, khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài, hồn thân trí năng đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giê-xu quý thay, tình yêu sâu sắc tươi vui, tôi quyết luôn luôn đi theo Giê-xu muôn đời. Vạn vật có đổi thay, lời Giê-xu vẫn y nguyên, ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời cùng ta. Chúa yêu thương chờ tôi, Giê-xu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cuồng phong, lối đời con đem cho tôi tâm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Biết Giê-xu càng thêm tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giê-xu chở che, khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài, hồn thân trí năng đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giê-xu quý thay, tình yêu sâu sắc tươi vui, tôi quyết luôn luôn đi theo Giê-xu muôn đời. Vạn vật có đổi thay, lời Giê-xu vẫn y nguyên, ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời.